Bồ Tát chẳng tiếp nhận bất kỳ sự báo đền nào cả, tuyệt đối chẳng có danh văn lợi dưỡng. Chúng ta cung kính các ngài chỉ là biểu hiện một chút lòng cảm kích của chúng ta. Phật Bồ Tát chẳng yêu cầu chúng ta cung kính các ngài, chẳng có ý niệm này. Xin xem tiếp đoạn kinh sau đây. Địa Tạng đáp ngôn: Nhân giả, ngã kim thừa Phật quay thần cập đại sĩ chi lực. Lược thuyết địa ngục danh hiệu cập tội báo ác, báo chi sự. Diễn nghĩa: Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương quay thần của Đức Phật cùng quay lực của đại sĩ mà lược nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự tội báo và ác báo. Ở đây chúng ta phải học tập. Người hiện nay hơn phân nửa đều cuồng vọng tự tại. Sau khi học được của người khác cũng không chịu thừa nhận, còn mắng người ta: Đây là của tôi, chẳng phải của họ. Vậy thì sẽ có tội. Bạn hãy xem Địa Tạng Bồ Tát là nhân vật như thế nào. Chúng ta xem pháp hội này, phía trước mọi người đều thấy mười phương chư Phật đều đến tham dự pháp hội này. Chư Phật là người như thế nào? Đều là học trò của Địa Tạng Bồ Tát trong những đời quá khứ. Học trò ai cũng thành Phật cả rồi. Thầy còn làm Bồ Tát, thật là phi thường. Ngài chưa chịu thành Phật. Muốn thành Phật thì quá đơn giản. Đáng lý là đã thành Phật lâu rồi. Ngài ứng theo lời nguyện: Địa ngục chẳng không, tôi thề chẳng thành Phật. Thế nên chúng ta phải hỏi Địa Tạng Bồ Tát có cơ hội làm Phật không? Chẳng có. Địa ngục vẫn còn người, thì Ngài phát tâm chưa thành Phật. Ngài phải làm Bồ Tát để giúp đỡ những chúng sanh trong địa ngục. Bạn xem đây là thân phận gì? Ngài nói chuyện rất khiêm nhường, rất khách sáo. Nhân giả là tôn xưng đối với Bồ Tát, nghĩa là người nhân từ. Ngài chẳng nói Ngài có khả năng để trả lời. Ngã kim thừa Phật quay thần, nhờ Phật gia trì. Không những nhờ Phật gia trì mà còn mong nhờ sự gia trì của Phổ Hiền Bồ Tát. Cập đại sĩ chi lực, chữ đại sĩ này chỉ Phổ Hiền Bồ Tát. Trí huệ và đạo lực của Phổ Hiền Bồ Tát cũng chẳng thể nghĩ bàn. Chư Phật gia trì, Phổ Hiền Bồ Tát cũng gia trì. Lược thuyết địa ngục danh hiệu, sau đó báo cáo cho đại chúng về việc này. Chúng ta phải khiêm nhường. Người hiện nay thật rất thích xa vời viễn vông, tất cả đều muốn sáng tạo làm mới. Nói chư vị thánh nhân thế gian và xuất thế gian đều chẳng có sáng kiến, chẳng có sáng tạo. Khổng Lão Phu Tử nói cả đời, Ngài giảng học thuật mà không sáng tác, thuật nghi bất tác. Ngài chẳng có sáng tác. Những gì Ngài nói đều là lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Ngài chẳng có sáng tác gì mới mẻ. Đức Phật Thích Ca nói với chúng ta, cả đời Ngài, hết thảy pháp Ngài giảng trong 49 năm đều chẳng phải lời của riêng Ngài tự mình. Ngài chẳng sáng tác ra, mà nói, đều là thuật lại lời của cổ Phật. Thế nên, Ngài nói rằng, Ngài chưa từng nói một câu pháp, hết thảy đều là lời của cổ Phật đã nói. Chẳng có câu nào là ý riêng của Ngài cả. Khổng Lão Phu Tử chỉ thuật lại chứ không sáng tác. Đức Phật Thích Ca cũng thuật mà không tác. Chúng ta là người lớp đời sau. Người đời sau có sáng tác, thật là phi thường. Thế nên, những điển tịch của Đức Phật Thích Ca chẳng có bản quyền, đều là của người khác, chẳng phải của mình. Ngài làm sao có bản quyền cho được? Người đời này thật là phi thường, tự mình có sáng tác, có bản quyền. Chúng ta phải học tập, học cho chắc thật. Thái độ học tập của Thế Tôn và Khổng Lão Phu Tử rất đúng đắn. Như vậy mới tương ứng với tâm tánh, tương ứng với tánh đức. Cho nên, quý ngài xử sự, đãi người, tiếp vật đều vô cùng khiêm nhường. Khổng Tử biểu hiện tự ti và tôn trọng người khác. Chúng ta đọc trong sách, thấy Khổng Tử đối với kẻ bần cùng hạ tiện cũng rất tôn kính, chẳng dám khinh mạng. Đâu có bao giờ nói tự mình cảm thấy cao quý tự đại, coi thường kẻ khác. Chúng ta chẳng thấy trong cả đời hành nghị của Khổng Tử. Đức Phật thì chẳng cần phải nói nữa. Cống cao ngã mạn là đại phiền não. Chỉ cần có tâm niệm này thì Phật Pháp một phần cũng chẳng thâm nhập được. Đó là chướng ngại, tự mình chướng ngại cho mình. Tham, sân, si, mạn, nghi. Sau đó là ác kiến, tức là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Hợp lại gọi là ác kiến. Sáu phiền não căn bản, tức là những thứ này. Sáu thứ phiền não căn bản là chướng ngại lớn nhất. Tại sao chúng ta học Phật không thể khế nhập? Chúng ta đọc kinh tại sao không thể khai ngộ? Chẳng biết tự mình có sáu thứ chướng ngại này. Chẳng biết. Trong sáu thứ chướng ngại này mà bạn có một thứ thì bạn chẳng thể thấy đạo. Đừng nói là chứng đạo, thấy cũng thấy không được. Diệt trừ hết sáu chướng ngại này thì bạn mới thấy đạo vị. Thế nên chúng ta muốn đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp không đoạn trừ sáu chướng ngại này thì làm sao được? Thực sự đoạn trừ. Trong niệm Phật đường, vị đường chủ thường thường nhắc đại chúng buông xuống hết thảy thân tâm thế giới. Buông xuống được tức là sáu thứ này cũng xả bỏ hết. Sáu thứ này chính là thân tâm thế giới. Không buông xuống thì không được, nhất định phải buông xuống. Xin xem tiếp kinh văn. Nhân giả, Diêm Phù Đề Đông Phương Hữu Sơn Hiệu Viết Thiết Di, Kỳ Sơn Hắc Thúy Vô Nhật Nguyệt Quang. Diễn nghĩa: thưa nhân giả, phương đông của cõi Diêm Phù Đề có núi tên là Thiết Vi. Núi đó tối đen, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Những việc này nói trong kinh Địa Tạng không thể lấy nhãn quan khoa học hiện đại để khảo chứng. Tại sao vậy? Khoa học ngày nay của chúng ta nói thật ra còn tương đối ấu trĩ. Chân tướng của vũ trụ trước mắt chúng ta có mấy ai biết được? Đừng cho rằng chính mắt mình đã thấy mới là thật, không đáng tin đâu. Những gì chính mắt bạn nhìn thấy, công năng của mắt bạn rốt ráo là được bao lớn? Bạn chẳng biết. Nói chính mắt tôi nhìn thấy, hai mươi mấy người trong giảng đường của chúng ta, chính mắt tôi nhìn thấy. Trong giảng đường này còn có Bồ Tát, có Thanh Văn, có Duyên Giác, có Thiên Long Quỷ Thần. Bạn có thấy những vị này không? Chẳng thấy. Vậy thì làm sao bạn có thể nói chính mắt bạn nhìn thấy? Bạn làm sao khẳng định như vậy? Tại sao bạn chẳng nhìn thấy? Vì công năng của mắt bạn rất có hạn. Chúng ta biết, mắt thấy được là nhờ có ánh sáng. Lúc tối, bạn chẳng nhìn thấy, bạn phải nhờ ánh sáng mới thấy được. Sóng của ánh sáng chẳng giống nhau. Những gì chúng ta thấy được đều thuộc về một số ánh sáng có sóng rất ngắn. Làn sóng thấy được của chúng ta đều nằm trong một đoạn ngắn này. Những vật có sóng ánh sáng nằm trong đoạn này, chúng ta thấy rõ ràng. Những vật có sóng ánh sáng dài hơn thì chúng ta chẳng thấy. Ngắn hơn cũng chẳng thấy. Sóng ánh sáng dài hơn đoạn này chẳng biết là có bao nhiêu. Ngắn hơn cũng chẳng biết là bao nhiêu. Nếu một ngày nào đó chướng ngại đến công năng của mắt bạn biến mất, hết thảy làn sóng ánh sáng bạn đều chẳng bị chướng ngại, thế giới mà bạn nhìn thấy sẽ lập tức thay đổi, chẳng giống như trước nữa. Vậy thì làm sao bạn có thể tin những gì bạn thấy được đều là thật hết cả? Mắt nhìn thấy sắc, tai nghe tiếng đều có trạng huống như vậy. Đây là nói về chân tướng cho bạn nghe. Hiện nay, nói về những việc này thì bạn khá có thể hiểu được. Chúng ta dùng máy móc khoa học kỹ thuật có thể trắc lường được những sóng ánh sáng mà mắt chúng ta chẳng nhìn thấy. Mọi người đều quen thuộc ánh sáng tử ngoại, ultraviolet light. Chúng ta không nhìn thấy quang tuyến X-ray. Chúng ta cũng nhìn không thấy. Dựa vào máy móc, chúng ta biết nó tồn tại. Khoa học gia biết, rất nhiều sóng ánh sáng chẳng giống nhau. Mắt thịt của chúng ta chẳng nhìn thấy. Thế nên, sóng ánh sáng tồn tại đồng thời. Nếu bạn đều nhìn thấy hết cả, thì đạo tràng này sẽ rất khác thường. Đạo tràng này bao lớn? Gian phòng này bao lớn? Tận hư không, trọn khắp pháp giới, chẳng thể nghĩ bàn. Tại sao lại lớn đến tận hư không, trọn khắp pháp giới? Nếu nhãn quan của bạn đã khai, hết thảy chướng ngại đều không còn nữa, hết thảy sóng ánh sáng bạn đều nhìn thấy cả. Những làn sóng ánh sáng này lan rộng khắp hư không pháp giới. Những cây cột này, tường này đều trong suốt, chẳng có chướng ngại. Bạn ngồi ở đây, nhìn lên trên, nhìn thấy hư không pháp giới vô lượng ở trên. Nhìn xuống phía dưới, bên trái, bên phải, mười phương thế giới vô lượng vô biên đều ở trước mặt. Bạn sẽ chẳng bị giới hạn bởi một phạm vi nhỏ như vậy. Đây là lời nói chân thật. Nếu bạn dùng phương pháp khoa học hiện nay để khảo chứng, thì khảo không ra, chứng cũng không ra. Cũng không phải nói năng lực khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển đến mức này. Khoa học kỹ thuật nói thật ra vẫn tương đối ấu trĩ nếu so sánh với Phật Pháp. Có một phần trong lời của Phật nói đã được chứng minh. Chỉ là một phần rất nhỏ. Phần lớn thì khoa học kỹ thuật còn chưa đạt đến. Thế nên chúng ta phải tin tưởng lời Phật nói. Diêm Phù Đề, Đông Phương Hữu Sơn, có núi Thiết Vi. Mắt thịt chúng ta chẳng nhìn thấy, máy móc khoa học cũng chẳng tìm thấy. Lúc tôi còn ở Đài Loan, có người đến hỏi tôi, hiện nay tìm thủy đỉnh Hạch Nhân đã đến đáy biển, chẳng phát hiện ra Long Cung. Rốt cuộc là Long Cung có thật hay không? Long Cung ở đáy biển, tìm thủy đỉnh lặn xuống cũng chẳng tìm thấy. Trên mặt trăng có Nguyệt Quang Bồ Tát. Phi hành gia đặt chân lên mặt trăng, chẳng nhìn thấy, có hay không? Có. Người chẳng nhìn thấy, phàm thánh đồng cư độ. Những chuyện này, nói thật ra, thì những người hiểu biết đôi chút Phật Pháp, đáng lẽ đều biết. Đời Đường, khi Pháp Sư Pháp Chiếu triều bái Ngũ Đài Sơn, nhìn thấy Đại Thánh Trúc Lâm Tự, đây là việc Ngài đích thân trải qua. Chúng ta tin tưởng, Ngài chẳng giọng ngữ, gặp được Văn Thù Phổ Hiền đang giảng kinh thuyết Pháp, thính chúng hơn một vạn người. Ngài nghe hết một buổi, còn thỉnh giáo Văn Thù Bồ Tát. Đời mặt Pháp, căn tánh chúng sanh thấp kém, nên học Pháp môn gì mới tốt? Văn Thù Bồ Tát khuyên Ngài tu Pháp môn niệm Phật. Niệm Phật như thế nào? Còn dạy Ngài niệm vài tiếng. Ngũ hội niệm Phật pháp môn là do Văn Thù Bồ Tát truyền cho Ngài Pháp Chiếu. Ngài rời khỏi Ngũ Đài Sơn, vừa đi vừa làm dấu để lần sau đến dễ tìm. Sau khi làm dấu được vài chỗ xong, quay đầu nhìn lại, Trúc Lâm Tự chẳng còn nữa, chỉ nhìn thấy một đồi núi Quan Du. Chư vị hãy nghĩ xem, dùng khoa học làm sao có thể tìm được? Đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát thanh tịnh trang nghiêm, người có duyên mới nhìn thấy. Các bạn đọc Tam Muội Thủy Sám, Quốc Sư Ngộ Đạt nhìn thấy đạo tràng của tôn giả Ca Nạc Ca ở Tứ Xuyên, cũng là một vùng núi Quan Du, máy móc khoa học làm sao tìm thấy nổi. Ngài đến đó đích thật đã chữa lành bệnh của Ngài, do đó không thể tin tưởng chính mình. Đích thân nhìn thấy, nghe thấy cũng chẳng đáng tin. Hoàn cảnh này rất phức tạp. Rốt cuộc, bạn có nhìn thấy được bao nhiêu? Thế nên chúng ta chẳng biết chân tướng sự thật của vũ trụ, nhân sinh, cứ cho rằng mình đã nhìn thấy rất rõ ràng, nghe rất rõ ràng, tin vào tri kiến của mình, đâu biết rằng đó đều là sai lầm. Do đó trong kinh, Đức Phật dạy chúng ta rất rõ ràng. Khi chưa chứng đến A-la-hán, thì đừng tin ý tưởng của mình. Điều này rất có đạo lý. A-la-hán thì như thế nào? A-la-hán đã thông rồi, chẳng còn chướng ngại nữa. A-la-hán đã chứng được lậu tận thông. Thế nên, lục căn của Ngài tiếp xúc với 6 thứ cảnh giới bên ngoài, chẳng giống chúng ta. Ngài đột phá hết thảy giới hạn của sóng ánh sáng, sóng âm thanh, sóng từ trường. Ngài nhìn thấy chân tướng. Chúng ta nhìn thấy vọng tướng. Tại sao A-la-hán có được năng lực này? Rất đơn giản. Kiến tư, phiền não đã đoạn dứt. Tức là 6 thứ chướng ngại tôi nói lúc nãy đã đoạn dứt. A-la-hán đoạn dứt chẳng phải gì khác. Tức là đoạn dứt tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Ác kiến là ngũ lợi sử, cũng tức là, như danh từ chúng ta thường gọi, kiến tư phiền não. Đoạn dứt phiền não này rồi, nên chướng ngại của các ngài chẳng còn nữa, mới nhìn thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Phải nói những lời này trước tiên. Nếu không thì những việc này trong kinh Địa Tạng rất khó hiểu. Bạn sẽ cho những thứ này là gì? Cho là mê tín. Bạn sẽ cho rằng những chuyện này chẳng hợp khoa học. Một phân, một hào lợi ích của kinh này, bạn cũng chẳng đạt được. Không những chẳng đạt được, lại còn tạo ra tội bán pháp. Không đạt được lợi ích, nhưng họa hại lại đến. Đây chẳng phải là ý của Phật. Thế nên chúng ta giảng những kinh thuộc loại này nhất định phải giải thích đạo lý này rõ ràng, giải thích minh bạch. Lúc trước, đầu tháng này tôi đã giảng hết 6 buổi ở Hương Cảng. Chúc mừng một năm ngày Hương Cảng được trả về Trung Quốc. Chúng tôi giảng về đại ý kinh Vô Lượng Thọ. Trong nhóm thính chúng có một vị đồng tu. Lúc trước làm trong giới phim kịch điện ảnh. Ông kể cho tôi vài chuyện thật, người thật. Vì lúc quay phim điện ảnh, có khi phải quay vào ban đêm, quay cảnh ngoài trời ban đêm, ở những vùng quan giả, có các phần mộ, thật là có quỷ. Ông có một bạn đồng nghiệp quay phim ngoài cảnh vào ban đêm. Ông này đầu óc không tỉnh táo, lái xe đi ngang một khu phố náo nhiệt. Trong tâm ông nghĩ con đường này, từ trước đến giờ ông chưa từng đi qua. Tại sao ở chỗ này lại có một khu phố náo nhiệt như vậy? Do vì thấy đường phố rất náo nhiệt, rất nhiều người, nên ông xuống xe, đi rảo vài vòng xem thử. Ông thấy có bán đồ ăn. Lúc đó là 2 giờ khuya. Ông cũng hơi đói bụng, nên vào một tiệm nhỏ ăn mì. Ăn xong, cảm thấy buồn ngủ, nên lái xe đi về. Trên đường về, cảm thấy thân thể chẳng khỏe. Càng nghĩ, càng cảm thấy khu phố này có cái gì rất mờ ám trong ấy. Đến ngày hôm sau, lái xe đi ngược lại đoạn đường đi hồi hôm thì thấy đó là một nghĩa địa. Mới biết, tối hôm trước đã gặp quỷ, là đi ngang qua một đường phố của quỷ. Những gì ông ăn hồi tối, ọc hết ra, vẹ ra, toàn là những giun đất, bùn, cỏ. Các thứ như vậy, ông sanh bệnh nặng, hầu như gần chết. Sau đó đầu óc bất bình thường, phải nghỉ việc 2-3 năm cũng không đi làm được. Thân người ốm như cây tre. Sau mấy năm thì ông cũng trở lại làm nghề này. Chẳng bao lâu lại gặp một chuyện tương tự như trên. Sau đó chết mất. Ông đó là người làm chung với người kể chuyện này. Những người làm trong ngành đóng phim ảnh tin những chuyện này như vậy vì họ đích thân từng trải qua. Thế nên, những chỗ này quỷ thần và con người chúng ta cùng nhau cư trú. Trạng huống sinh hoạt của quỷ rất giống con người chúng ta. Quỷ cũng có đô thị, chúng ta chẳng nhìn thấy. Xen kẽ với chúng ta ở 2 môi trường khác nhau, 2 cõi trong 3 độ. Cường độ của làn sóng khác nhau. xen kẽ lẫn nhau. Thế nên, khi chúng ta nói, nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai, làm sao có thể làm chủ được? Đích thân bạn trải qua, phải đề cao cảnh giác, phải hiểu rõ. Khổng Lão Phu Tử dạy chúng ta, kính quỷ thần nhưng xa lánh. Quỷ thần có thật không?
Có,
nhất định phải tôn trọng, phải tôn kính. Lánh xa nghĩa là sao? Nghĩa là đừng học theo họ. Cùng một ý nghĩa như nguyện lễ kính chư Phật trong Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương. Khổng Tử đối với quỷ thần, tà môn ngoại đạo, tâm cung kính chẳng giảm bớt. Đúng là lễ kính chư Phật. Khổng Tử đã làm được. Chúng ta đối với họ phải cung kính, đối đãi với quỷ thần nhất định phải đúng như Pháp. Trong Kinh Đức Phật đã nói với chúng ta rất nhiều, chúng ta phải hiểu rõ. Chúng ta phải coi trọng tế lễ của nhà nho, quỷ thần có thể yên ổn. Đối với sự trị loạn trên thế gian, chúng ta có liên quan mật thiết. Nếu làm cho những quỷ thần này không thể yên ổn, một khi họ làm loạn lên thì sẽ ảnh hưởng đến xã hội chúng ta. Có rất nhiều tai biến vô duyên, vô cớ sẽ sanh khởi. Chúng ta nói vô duyên, vô cớ, nhưng thật ra là do quỷ thần làm loạn. Không thể không hiểu đạo lý này. Những người xuất gia trong nhà Phật, trú ở trên núi, muốn dựng một chòi tranh, đương nhiên phải tìm vật liệu ở gần đó, phải đốn cây. Phật nói, những cây cao bằng thân người hoặc cao hơn một thân người đều có thần cây, thọ thần trú ở đó. Thân cây là gì? Quỷ thần nương nhờ, trú ở trên cây. Họ chẳng có chỗ để trú, họ nhờ chỗ đó để che mưa, đỡ nắng. Quỷ thần trú trên cây, nên xưng họ là thần cây. Chúng ta muốn đốn cây này, nói cách khác, tức là chiếm đoạt chỗ của họ. Họ bằng lòng hay không? Nếu họ không bằng lòng, khởi lên ác niệm, thì họ sẽ đến phá rối, báo thù, gây rắc rối cho bạn. Bạn ở trong chòi tranh đó cũng không yên ổn. Nếu phước báo của bạn lớn, thì họ chẳng có biện pháp chi, không dám xâm phạm bạn. Đợi đến lúc giận của bạn suy thoái, thì họ sẽ đến gây rắc rối. Họ rất nhẫn nại chờ đợi. Lúc vận may của bạn còn, thì họ không dám phá bạn. Phước báo của bạn lớn, nên họ không phá. Đợi tới lúc giận của bạn xuống dốc, họ sẽ đến phá. Thế nên, Phật dạy chúng ta, muốn đốn cây, thì 3 ngày trước đó phải tế lễ tụng kinh. Nói với họ, tôi bất đắc dĩ, phải kiếm chỗ trú. Nói với họ dọn nhà, khuyên họ dọn nhà. Không thể vừa tìm được cái nào vừa ý, thì đốn cây ấy liền. 3 ngày trước, khi đốn, phải cúng tế. Ngay cả những chỗ này, những chi tiết nhỏ cũng coi trọng. Hiện nay mọi người đều chẳng tin những chuyện ấy. Lúc trước, những khu đất làm phần mộ ở sườn núi, hiện nay nhiều người cứ tùy tiện dời những phần mộ ở đó, đoạt những khu đất ấy để xây nhà lầu. May là những người cư trú ở đó còn một chút phước báo, có thể duy trì được vài năm. Đến lúc phước báo hết rồi, thì những quỷ thần này sẽ lại phá rối, làm cho thân tâm những người cư trú ở đó chẳng an, làm xã hội động loạn. Bạn làm cho họ không được yên ổn, thì họ cũng biết báo thù, cũng sẽ làm cho bạn không được yên. Thiên tai nhân quả do đó mà xảy ra. Thập pháp giới là một thể, không thể không biết. Thánh nhân thế gian và xuất thế gian đều dạy chúng ta, suy bụng ta ra bụng người. Phật pháp chẳng nói chỉ riêng người. Phật pháp nói đến vật. Vật tức là thiên địa, quỷ thần đều bao gồm trong ấy. Chúng ta muốn sinh sống hạnh phúc, mỹ mãn. Bạn phải nghĩ quỷ thần cũng muốn sống mỹ mãn. Súc sanh cũng hy vọng đời sống mỹ mãn. Làm sao có thể ăn thịt chúng sanh được? Việc này trong kinh nói rất rõ ràng. Ăn thịt chúng sanh sát hại chúng sanh sẽ bị những quả báo gì? Chúng ta có chịu xẻ thịt cho người khác ăn không? Cùng một đạo lý ấy, chúng ta không muốn người ta đến ăn thịt chúng ta. Động vật cũng vậy, nó đâu chịu cho người ta ăn thịt nó. Chúng ta giết, ăn thịt nó hoan hỷ không? Người có cùng một tâm ấy, tâm có cùng lý ấy. Thế nên, ăn thịt chúng sanh, những quán hận này, những quán hận của hết thảy chúng sanh sẽ không tiêu mất. Khi gặp cơ hội thì chúng sẽ trả thù. Phật Pháp nói, ăn nửa cân thịt của nó thì phải trả 8 lượng. Nhiều đời nhiều kiếp, ăn nuốt lẫn nhau, dây dưa chẳng dứt. Thân này của chúng ta có được là thân nghiệp báo, chẳng có cách chi hết. Nếu không có dinh dưỡng thì sẽ chẳng duy trì được sanh mạng. Vì phải duy trì sanh mạng nên bất đắc dĩ phải ăn uống. Vì bất đắc dĩ phải ăn uống, bạn phải biết nên ít kết quán thù với chúng sanh, ít tạo nghiệp. Động vật có sanh mạng, thực vật cũng có sanh mạng. Chúng ta ăn động vật là sai lầm, ăn thực vật cũng sai lầm. Nhưng so sánh hai thứ này, tình thức của động vật rõ ràng hơn của thực vật. Nói cách khác, ý niệm báo thù của động vật không biết lớn hơn thực vật bao nhiêu lần. Cũng nghĩa là chúng ta xả bỏ những vật có linh tánh lớn, không giết hại nó. Linh tánh của thực vật rất yếu so với động vật, bất đắc dĩ nên phải ăn nó. Giới kinh nói, tỳ kheo thanh tịnh không đạp lên cỏ tươi. Chân chánh hiển thị lòng từ bi. Khi có đường lộ có thể bước đi, tại sao không bước đi trên lối đi mà lại đạp lên cỏ? Trừ phi là không có đường bộ, nhất định phải đi qua. Đó cũng là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ thì có thể tha thứ được. Nếu có đường lộ, bạn nhất định phải đi theo đường lộ, không được bước lên cỏ. Thế nên phải thương tiếc sanh mạng, thực vật cũng phải thương mến, phải có một trái tim yêu thương đối với người, đối sự, đối vật. Tâm yêu thương chân thành, thanh tịnh. Bất đắc dĩ phải ăn những thực vật này. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta 5 pháp quán lúc ăn. Thường có tâm báo ân. Con người có ân đức lẫn nhau. Con người cùng hết thảy vạn vật cũng có ân đức. Chúng ta mỗi ngày tu hành, niệm Phật tụng kinh, dứt ác tu thiện, hồi hướng công đức đến hết thảy chúng sanh là báo ân. Cái tâm này thành khẩn biết bao, ý này hậu biết bao. Như vậy mới tương ứng với tâm tánh. Nếu chúng ta không quán tưởng như vậy, chẳng có tấm lòng thành, thì mỗi ngày đều tạo tội nghiệp. Bạn hiểu được đạo lý này, thường quán như vậy, những thực vật cung cấp dinh dưỡng cho bạn cũng có công đức. Nó thực sự cúng dường cho bạn, bạn đáp trả cho nó. Có đáp trả, tức là không có cướp đoạt, không kết quán thù với nó, chỉ kết ân đức với nó. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh phía sau. Hữu đại địa ngục, hiệu cực vô gián. Hữu hữu địa ngục, danh đại A Tỳ. Diễn nghĩa, có địa ngục lớn tên là cực vô gián, lại có địa ngục tên là đại A Tỳ. Đây là Địa Tạng Bồ Tát trước tiên giới thiệu và báo cáo cho chúng ta. Chữ hữu nói địa ngục đích thật là có, chẳng phải là không có. Cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục không giống nhau, chẳng phải là một cảnh giới. Trong cõi ác quỷ không có ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, giống như đoạn trước có nói, họ cư trú trong hôn ám. Chúng ta gọi cõi ngạ quỷ là âm gian, đích thật là có người đi qua. Rất nhiều bút ký, tiểu thuyết ở Trung Quốc có ghi chép. Đó chẳng phải tùy tiện nói. Những gì nói trong Duyệt Vi Thảo Đường bút ký, trong Liêu Trai Chí Dị, trong Kiên Di Chí, nói cho chư vị biết đều là thật, chẳng phải giả. Tôi học Phật nhiều năm nay. Lúc chưa học Phật, tôi chưa gặp quỷ. Nhưng tôi đã gặp hồ ly tinh. đây là thật, chẳng giả. Không những tôi nhìn thấy tận mắt, mà nhiều người khác cũng nhìn thấy. Hồ Ly Tinh tôi nhìn thấy là một người đàn ông, không phải đàn bà. Mặc áo dài và áo khoác màu xanh. Trong thời kỳ kháng chiến, rất nhiều người nhìn thấy. Nhưng chẳng có ai nhìn rõ mặt của kẻ ấy. Chẳng ai nhìn thấy. Mặt rất mơ hồ. Hồ Ly muốn biến thành người, phải trải qua 500 năm. Có lẽ là kẻ ấy chưa đến 500 năm, còn thiếu một chút. Có hình dáng của con người, còn mặt thì chưa biến thành rõ ràng. Lúc đó, tôi mười mấy tuổi. Lúc 16, 17 tuổi, mỗi ngày đều săn bắn. Tôi rất muốn bắn kẻ ấy. Mẹ tôi ngăn can. Muôn vàng không thể làm như vậy. Nếu lỡ làm, thì sau này rất phiền phức. Tôi bị mẹ tôi ngăn cấm. Chứ tôi rất muốn bắn kẻ ấy. Hồ Ly Tinh ấy ở trên lầu nhà tôi. Thời kháng chiến, chúng tôi trú ở một nhà dân. Ông ta ở trên lầu. Lầu nhà này đã mấy mươi năm chưa có ai lên đến, nên một ổ hồ ly trong đó, ai nấy đều biết. Có người thấy buổi sáng hồ ly lại mặt trời trên nóc nhà. Mọi người ở đó cũng muốn yên ổn, vô sự. Hồ ly cũng chẳng nhiễu loạn người khác. Người ta cũng chẳng dám phá chúng. Lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng rất gan dạ. Cứ muốn đi lên lầu quay thử. Nhưng người lớn không cho phép, không có thang lầu. Thật vậy, chẳng phải giả. Thật là biến thành hình người. Có khi đi ra ngoài tản bộ thấy được. Thế nên tôi rất tin những chuyện quỷ, hồ ly, viết trong cuốn Liêu Trai Chí Dị. Tôi tin là thật, chẳng phải giả. Tuyệt đối, chẳng phải là đặc chuyện. Lúc kháng chiến thắng lợi, quê tôi xảy ra một chuyện lạ. Tôi biết chuyện này rất rõ ràng. Quê tôi sản xuất gạo. Phần lớn gạo được xuất khẩu từ Vu Hồ. Đều được chở đến Vu Hồ để bán. Đó là một chợ. Tôi có một người bà con. Năm ấy ông ta trúng mùa, chở đầy một ghe gạo. Là một loại ghe buồm nhỏ. Lúc đó dùng bao gai. Dùng bao gai để chứa gạo, chở đi Nam Kinh bán. Lúc vác lên, nghe có người nhìn thấy một vật giống như con chồn lông vàng, Quàng Thử Lan, từ tấm ván cầu nhảy lên ghe. Nhìn thấy xong, rất nhiều người lên ghe kiếm. Kiếm không thấy, thật là kiếm không được. Chắc là người thấy con vật nhảy lên ghe bị mờ mắt. Ghe này chở gạo đi Nam Kinh. Lúc đến Nam Kinh, thì gạo trên ghe bị mất hết. Những bao gai vẫn còn hình dáng như vậy, nhưng phía trong chẳng còn hạt gạo nào. Thế nên mọi người mới biết, chẳng phải người đó bị mờ mắt, chắc là vật ấy tác quái. Họ nhìn thấy con chồn đó, chắc là nó tác quái, không biết làm sao mà đã đắc tội với nó. Cả ghe gạo bị nó lấy mất. Người bà con đó của tôi họ Trần, ông ta chẳng biết làm sao, chẳng có cách gì hết, ghé ở Nam Kinh vài ngày xong, bèn trở về nhà. Về đến nhà thì thấy gạo của ông ở trong kho, chẳng có dời đi đâu hết. Ông bị phá một trận như vậy. Dùng cách gì để chở gạo trở về? Không ai biết. Đây chắc là làm việc gì đụng chạm đến nó nên nó trả đũa trừng phạt, chọc phá ông ta như vậy. Thật vậy, chẳng phải giả. Những chuyện thiên địa quỷ thần này, đích thân tôi từng trải qua. Chuyện này xảy ra ở huyện Lô Giang 50 năm trước. Chúng tôi đối với việc này rất tin, chẳng hoài nghi tí nào. Ở đây nói, có đại địa ngục. Địa ngục này ở phía dưới núi Thiết Vi. Chúng ta không có cách chi chứng thật. Chúng ta cũng nhìn chẳng thấy. Đích thật là có. Bạn tạo ra nghiệp này thì cảnh giới này sẽ hiện ra. Bạn phải thọ nhận những quả báo này. Trong chú giải, Pháp Sư Thanh Liên cho chúng ta biết danh xưng Vô Gián và A Tỳ trong Kinh Phật đều nhắc đến. Rốt cuộc là một hay là hai? Từ xưa đến nay chẳng có biện pháp gì để xác định. cũng có cổ đại Đức nói vô gián tức là a tỳ tức là vô gián. Cũng có người nói vô gián và a tỳ là hai cái địa ngục. Nhưng nói chung, hai địa ngục này đều là ở chỗ thọ báo của tội cực nặng. Đây là điều chắc chắn. Trong kinh cũng nêu ra cách nói trong kinh điển. Kinh A Hàm và kinh Quán Phật Tam Muội nói là một cái. Vô gián và a tỳ là một cái. Nhưng kinh này và kinh Lăng Nghiêm lại nói là hai cái. Có địa ngục tên là cực vô gián, lại có địa ngục tên là đại a tỳ. Đây chẳng phải là hai cái sao? Thế nên, nói là một cái, là hai cái, đều là y cứ vào kinh điển. Các tổ sư đại đức xưa nay đều chẳng có biện pháp khẳng định là một hay là hai cái. Chúng ta đọc kinh này, y theo cách nói của kinh này. Kinh này nói hai cái, nên chúng ta xem nó là hai cái. Trong hai cái này, chắc chắn những sự thọ báo trong ấy đều vô cùng nghiêm trọng, khổ độc vô cùng. Ý tứ trong đoạn này chưa nói hết, nhưng thời gian hôm nay đã hết. Ngày mai chúng ta nói tiếp. Tập 16, số 14, 12, 16. Xin mở khoa chú, quyển trung, trang số 4, kinh văn, hàng thứ 2. Hữu đại địa ngục, hiệu cực vô gián, hữu hữu địa ngục, danh đại a tỳ. Diễn nghĩa: có đại địa ngục hiệu là cực vô gián, lại có địa ngục tên là đại a tỳ. Hôm qua đã giới thiệu đến chỗ này, ý tứ ở trong câu ấy rất sâu, rất rộng. Nói rõ thì thật ra nói chẳng hết, nhưng chúng ta cần phải hiểu những chỗ quan trọng. Nguyên nhân tạo thành địa ngục là gì? Tại sao phải thọ những quả khổ trong ấy? Điểm này vô cùng quan trọng. Trong kinh Địa Tạng thập luận nói tội ngũ nghịch là cực ác. Phía sau sẽ nói tường tận về tội ngũ nghịch. Giết cha, giết mẹ. Ân đức cha mẹ quá lớn, sanh mạng của ta có được là nhờ cha mẹ. Nếu chúng ta có thể quán sát kỹ càng, cha mẹ chăm sóc cho con thơ cẩn thận đến cùng cực. Từ lúc sơ sanh đến 3 tuổi, đứa con chẳng thể rời khỏi mẹ, được sự quan tâm, bảo bọc của mẹ từng giờ, từng phút, nên mới có thể không tổn thương tánh mạng. Còn người cha, hiện nay trách nhiệm của người làm cha chẳng bằng người thời xưa. Thời cổ, người làm cha chẳng những phải dạy lúc trẻ còn nhỏ, lúc còn bồng ẵm, lúc mẹ mang thai là phải dạy rồi. Đó là thai giáo. Như vậy mới làm tròn trách nhiệm của người cha. Thế nên, ân đức to lớn của cha mẹ trong thế pháp chẳng có gì sánh nổi. Chẳng biết ân đức thì chẳng biết báo ân. Vậy mà còn sát hại, tội này cực nặng, đọa cực vô gián, đọa đại a tỳ. Tội nghiệp thứ hai là giết A-la-hán. A-la-hán là thánh nhân tu hành chứng quả, làm thầy cho trời và người, làm phước điền chân chánh cho thế gian. Nơi ngài trụ là nơi để cho hết thảy chúng sanh trồng phước. Nếu bạn giết A-la-hán, tức là hủy diệt phước điền của chúng sanh. Những người ở vùng đó sẽ chẳng có phước báo. Bởi vậy nên tội này rất nặng. Giết A-la-hán chẳng kết tội với một vị A-la-hán, mà kết tội với những chúng sanh ở địa phương đó. Cho nên, tội này rất nặng. Thế gian hiện nay chẳng có A-la-hán. Chúng ta tin chắc chắn cũng phải có A-la-hán ứng chân. Hóa thân của Phật, Bồ-Tát trong thế gian cũng rất nhiều. Đâu thể nói không có A-la-hán. Nhưng phàm phu chúng ta nhận chẳng ra. Bạn muốn tìm A-la-hán để giết cũng chẳng tìm ra. Tuy vậy, có tội tương đương. Tương đương nghĩa là tội ngang bằng với tội giết A-la-hán. Tội ngang bằng này là tội giết ai? Thiện tri thức. Người có đức hạnh, có học vấn và từ bi giáo hóa chúng sanh ở địa phương đó. giết hại hạng người như vậy thì cũng tương đương với giết hại A-la-hán. Tội này rất nặng. Không những không được giết hại, ngay cả tội quỷ báng cũng chẳng nhẹ. Đây là những việc chúng ta nhất định phải biết rõ. Thế gian có nhiều người vô tri, cố ý hoặc vô ý quỷ báng những vị thiện tri thức. Vô ý là chẳng biết, cố ý tức là có dụng tâm, cốt ý. Trong đó đố kỵ chiếm phần lớn. Hiện nay còn có một số người có sách lược làm thế nào nâng cao thân phận của mình trong xã hội, nâng cao mức nổi danh của mình, nâng cao danh vọng của mình. Dùng phương pháp gì? Họ phê phán, bài bác, người có tiếng tăm, được nhiều người kính ngưỡng ở địa phương đó. Do vậy, nên họ được nổi danh. Đây là cố ý tạo các tội nghiệp trong địa ngục vô gián A Tỳ. Đây là tâm tà ác cùng cực. Họ chẳng sợ nhân báo quả ứng. Chỉ vì một chút danh lợi, lợi ích trước mắt mà dám tạo ra tội nghiệp cực nặng này. Đây là nghiệp nhân của địa ngục vô gián. Tội nghiệp thứ ba là làm cho thân Phật ra máu. Hiện nay, Phật chẳng còn tại thế, nhưng cũng có tội tương đương. Đó tức là dùng ác tâm phá hoại hình tượng của Phật, bất luận là tượng đúc bằng xi măng, khắc bằng gỗ, hoặc làm bằng kim loại, hoặc là tranh vẽ nên hình tượng của Phật, Bồ Tát. Là dùng tâm sân hận phá hoại. Tội này chính là tội ngũ nghịch. Nếu là vô ý làm tổn hoại thì là lỗi lầm, chẳng phải là tội. Vậy thì còn nhẹ. Nếu là vô ý thì sám hối cũng được, có thể sám hối. Nếu là ác ý thì không thể sám hối. Tội chót, phá hòa hợp tăng, tức là phá hoại tăng đoàn. Tăng đoàn hòa hợp thật ra rất khó gặp được. Ở đây cũng có tội tương đương. Phá hoại tín ngưỡng của người khác, phá hoại tâm nguyện của người khác, phá hoại sự tu học của người khác cũng bằng với tội phá hòa hợp tăng. Tội này cũng rất nặng, chúng ta không thể không biết. Trong ấy cũng có vô ý và cố ý, phải biết chỗ khác nhau. Cố ý là ác ý, vô ý là chẳng hiểu rõ những lý luận chân tướng sự thật này. Thí dụ như trong kinh thường nói đến tự tán quỷ tha, tự mình tán thán pháp môn tu học của mình, cứ mặc tình quỷ báng những pháp môn khác, cũng là tội nghiệp loại này. Hiện nay ở nhiều nơi trong thế gian, chúng ta nghe nói những người tạo tội nghiệp, tạo những tội nghiệp này. Chúng ta nhất định phải hiểu, Phật Bồ Tát thuyết pháp là ứng cơ mà thuyết. Cho nên Phật pháp không có định pháp. Kinh Bát Nhã nói rất rõ ràng. Không những Phật chẳng có định pháp có thể nói, Ngài cũng chẳng có pháp để nói. Thậm chí, nói đến rốt ráo, nếu có người nói Phật thuyết pháp, tức là bán Phật. Nói đến đây, chúng ta phải thâm nhập, thấu hiểu kỹ càng những lời khai thị này của Phật. Từ đó, bạn mới không tạo tội bán pháp nữa. Vì đó là ứng cơ ban cho sự giáo huấn. Căn tánh của tôi và căn tánh của bạn chẳng hoàn toàn tương đồng, nghĩa là cùng tu pháp môn tịnh độ, cùng niệm A Di Đà Phật, nhưng cũng chẳng giống nhau hoàn toàn. Nghĩa là như thế nào? Tôi trích Truy Đảnh niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm từng câu tiếp theo thật nhanh. Người kia thích niệm chậm chậm. A-di-đà-phật. Hai người này sẽ chẳng giống nhau. Cả hai đều có thể vãng sanh. Người này nói cách niệm của mình chính xác, cách kia của bạn chắc chắn là sai. Vậy thì chẳng phải là cãi lộn rồi sao? Chẳng giống nhau. Thế nên phải hiểu rõ đạo lý này. Cùng bệnh cảm, khi thầy thuốc ra toa, đương nhiên phần lớn toa thuốc sẽ giống nhau, nhưng có chút sai khác, sẽ có chỗ chẳng giống nhau. Bạn uống thuốc của bạn lành bệnh rồi, khi nhìn thấy toa thuốc của người kia có một vài vị khác, bạn bè phê bình họ, sai rồi. Thể chất của họ khác với thể chất của bạn. Cùng một toa thuốc, cùng một thầy thuốc, nhưng phân lượng cho tôi khác với lượng của bạn. Cho tôi dùng 3 tiền, cho bạn thì 4 tiền. Như vậy mà hai người phải đánh nhau sao? Rốt cuộc là ai đúng, ai sai? Vì thể chất chẳng giống nhau, nên mới có sự sai khác như thế. Phật giảng kinh thuyết pháp độ chúng sanh cũng giống như vậy. Do đó, nếu bạn nói cái này đúng, cái kia sai, thì bạn đã bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Tại sao? Hết thảy kinh đều do Phật nói ra. Vậy là bạn bán Phật. Bạn tùy tiện phê bình kinh điển, lấy bộ kinh này phê bình bộ kinh kia, lấy kinh kia phê bình kinh này. Vậy là bán Pháp. Người y chiếu kinh luận tu hành chứng quả là Tăng. Bạn tùy ý phê bình, quỷ bán Tam Bảo, tạo nên tội nghiệp vô gián. Tạo tội này, đây đều là ngu mê, vô tri. Chúng ta phải hiểu rõ. Các vị tổ sư đại đức, chúng ta thấy trong chú sớ của họ có phê bình. Chúng ta dám học theo không? Chẳng dám. Họ phê bình là có đối tượng, ứng theo căn cơ mà nói. Quý vị đã nghe các công án trong tông môn, ngài Nam Tuyền chém mèo. Bạn dám làm không? Bạn gặp mèo, liền giết nó. Gặp chó, liền giết nó. Bạn dám làm không? Ngài Đăng Hà có thể chẻ tượng Phật bằng gỗ ra để làm củi. Bạn có thể làm như vậy không? Tại sao ngài làm như vậy? Vì ngài có người đương cơ. Hành động này của ngài có thể làm cho người đó khai ngộ, làm Phật. Thế nên ngài chẳng phạm tội. Nếu chúng ta chẻ tượng Phật ra để làm củi, thì chúng ta sẽ phạm tội nặng, làm cho thân Phật ra máu. Ngài Đăng Hà chẳng phạm tội. Ngài là nhân vật như thế nào? Chúng ta làm sao dám làm những chuyện như vậy? Do đó, nhất định phải hiểu rõ việc này. Lúc trước học Phật, có đạo thầy trò, cũng như chúng ta học Phật, có bảo đảm, giống như con nít 2-3 tuổi có cha mẹ chăm sóc. Hiện nay học Phật, chẳng có người chăm sóc. Con nít 2-3 tuổi làm chuyện gì, sống chết gì, nó cũng chẳng biết. Khi gặp nguy hiểm đến nỗi mất tánh mạng, nó cũng chẳng biết. Hiện nay người học Phật chúng ta cũng giống như vậy. Bạn nói có đáng sợ hay không? Đức Phật hiểu rõ tình trạng của chúng sanh trong thời mạt Pháp, biết sự khổ nạn của chúng sanh đời mạt Pháp, cho nên từ bi đến cùng cực, đặc biệt dạy bảo chúng sanh đời mạt Pháp. Kinh Đại Tập dạy chúng ta, chúng sanh thời mạt Pháp thì tịnh độ thành tựu. Đây là một lời khai thị chính yếu quan trọng. Chúng ta sanh vào thời mạt Pháp, chúng ta học Phật nên lựa chọn pháp môn nào? Phật nói, tịnh thành tựu. Chúng ta chọn pháp môn tịnh độ. Đây là tuân theo lời di giáo của Đức Phật. Phật còn dạy tứ y pháp cho người đời sau, để chúng ta chẳng đến nỗi đi sai đường. Chẳng có bạn lành chăm sóc, chúng ta tuân giữ tứ y pháp thì tuyệt sẽ chẳng đi sai đường. Thứ nhất là y pháp chẳng y nhân. Pháp là kinh điển, nhất định phải dùng kinh điển làm y cứ. Kinh là do Phật nói ra. Thứ hai là dạy chúng ta y nghĩa chẳng y ngữ. Câu này vô cùng quan trọng. Tại sao? Tránh cho người đời sau tranh luận về kinh điển. Phật biết kinh điển sẽ được lưu thông toàn thế giới, nhất định phải nhờ phiên dịch. Cùng một bộ kinh, cùng một nguyên bản chữ phạn, người dịch chẳng giống nhau, văn tự, câu văn, ý tứ trong đó, đương nhiên sẽ có sự sai khác. Thí dụ ngày nay, chúng ta coi dịch bản của Kinh Kim Cang. Trong Đại Tạng Kinh có đến 6 bản dịch khác nhau cho Kinh Kim Cang. Bản hiện nay mọi người chọn là bản của Ngài Kumala Thập phiên dịch. Nếu chư vị đối chiếu 6 bản dịch này, văn tự trong ấy chẳng giống nhau. Ý tứ thì có phần lớn giống nhau, có chút ít sai khác. Rốt cuộc là bản nào dịch đúng, chỗ nào dịch sai? Đây không phải là phiền phức hay sao? Thế nên Phật dạy chúng ta y nghĩa, không y lời nói. Như vậy mới được. Ý tứ đúng là được rồi. Lời nói thêm vài câu, ít đi vài câu chẳng sao. Phiên dịch dùng chữ này, dùng chữ kia cũng chẳng sao. Chỉ cần ý nghĩa đúng là được. Tránh khỏi rất nhiều tranh luận. Đặc biệt là Kinh Vô Lượng Thọ, hiện nay có 9 bản, 5 bản dịch gốc, 3 bản hồi tập và 1 bản tiết hiệu, chọn lọc và tóm tắt của Bành Tế Thanh. Nếu chúng ta hiểu được phải y theo nghĩa chứ không y theo ngữ, thì sẽ chẳng xảy ra tranh luận. Chẳng cần phải bám sát một bản nào, sự tu học của chúng ta có thể kiên trì dùng một bản, nhưng đối với những bản khác nhất định cũng phải tôn trọng, tuyệt đối chẳng phê bình. Chúng ta chẳng có tư cách để phê bình, chẳng có khả năng phê bình. Thế nên tứ y pháp của Phật dạy quan trọng ghê lắm. Thứ ba, Đức Phật dạy chúng ta y liễu nghĩa, chẳng y bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì? Đời này nhất định có thể thành Phật. Đây là liễu nghĩa rốt ráo. Mức thấp nhất cũng phải trong đời này siêu việt lục đạo luân hồi thì mới tính là liễu nghĩa. Nếu sự tu học của bạn trong đời này chẳng thể siêu việt tam giới lục đạo, vẫn phải luân hồi trong lục đạo, môn học của bạn chẳng liễu nghĩa. Bất luận tu được giỏi đến đâu, bạn chẳng thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nói cách khác, bạn chắc chắn không tránh khỏi quả báo tam đồ. Đây là đạo lý nhất định. Thế nên sẽ không có thành tựu. Muốn thoát ly lục đạo luân hồi, kinh luận Đại Thừa và Tiểu Thừa đều cùng một đạo lý, đều phải đoạn kiến tư phiền não. Bạn có thể đoạn nổi không? Kiến tư phiền não truy đến cội rễ thì phải theo một nguyên tắc: phá ngã chấp. Đối với pháp thế và xuất thế gian, nếu bạn còn chấp trước như vậy thì phá nổi không? Không nổi. Đây là điều chư vị đều rõ ràng cả rồi. Phá chấp trước thì bạn sẽ thoát khỏi tam giới. Phá phân biệt thì bạn sẽ thoát khỏi thập pháp giới. Đoạn sạch vọng tưởng thì bạn sẽ cứu cánh viên mãn thành Phật. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật đã nói quá nhiều về đại đạo lý này. Phật nói bệnh căn của chúng ta là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chư vị thử nghĩ coi, chúng ta có những thứ này không? Việc này không thể không hiểu rõ, nhất định phải y theo kinh liễu nghĩa. Ngày nay nói về liễu nghĩa, không những là liễu nghĩa mà phải là liễu nghĩa rốt ráo. Kinh giảng sanh hiện nay tức là năm kinh, một luận của Tịnh Tông. Trong 6 bộ kinh luận này, cứ noi theo bộ nào cũng có thể thành công, đều có thể siêu việt tam giới, siêu việt thập pháp giới, giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Thật là chẳng thể nghĩ bàn. Nhưng bạn y theo bất cứ bộ kinh nào đều phải đừng hoài nghi. Hiện nay có người y theo kinh Vô Lượng Thọ, hoài nghi bản hồi tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư. Người này thật thà niệm Phật, có thể vãng sanh không? Có thể vãng sanh, sanh đến biên địa nghi thành. Đây là việc nói trong kinh. Bạn phải chân niệm, chân chánh tin tưởng A-di-đà Phật, thực sự tin tưởng Tịnh Độ. Bạn còn hoài nghi bản hồi tập của kinh này, thì bạn sẽ sanh đến nghi thành. Tại sao chúng ta lại làm chuyện như vậy? Bạn hoài nghi bản kinh này, thì bạn đừng y theo là được rồi. Bạn y theo một trong chín bản kinh cũng được. Thậm chí, có thể nói không y theo kinh Vô Lượng Thọ, bạn y theo kinh A-di-đà cũng được. Kinh bản nhiều như vậy, y theo bất kỳ một bản nào cũng có thể vãng sanh. Nhưng đối với những kinh khác, nhất định đừng hoài nghi để tránh khỏi phải đọa vào biên địa nghi thành. Việc này có lợi ích to lớn đối với mình. Thế nhưng trong tâm người thông minh, có trí huệ, có phước đức, hiểu rõ pháp môn niệm Phật của Tịnh Tông trong những năm gần đây, tại sao có thể hoằng dương rộng rãi đến khắp thế giới, làm cho rất nhiều người sanh khởi lòng tin, phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Đó là do nhân duyên gì tạo thành vậy? Là do bản hồi tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư tạo thành đó. Đây là sự thật. Nếu chúng ta hiểu được sự thật này, nếu bạn quỷ bán bản hội tập, thì tội nghiệp mà bạn đã tạo chắc chắn sẽ là A Tỳ địa ngục. Có thể tránh khỏi không? Niệm Phật có thể vãng sanh không? Không thể. Tại sao không thể? Nghiệp chướng, tập khí quá nặng. Tuy niệm A Di Đà Phật, nhưng vọng tưởng, phân biệt, chấp trước một tơ hào cũng chẳng đoạn, lại còn phạm lỗi lầm nghiêm trọng là quỷ bán tam bảo. Vậy thì phải đọa địa ngục trước. Tội báo địa ngục chịu hết rồi, thì khi ra khỏi địa ngục, gặp được duyên. Trong A Lại Đa Thức, vẫn còn hạt giống A Di Đà Phật, lại bắt đầu niệm tiếp tục. Chuyện này nói ra, chẳng kỳ lạ gì cả. Trong đời quá khứ chúng ta đã từng làm qua, chúng ta đã từng đọa địa ngục, chịu tai nạn trong vô lượng kiếp. Tội báo đó chịu hết rồi. Đến đời này mới được thân người, gặp được pháp môn này. Nghĩ đến chuyện làm khờ dại lúc trước, chịu đựng những khổ nạn, trong lòng quá sợ. Bây giờ chúng ta đã tỉnh ngộ, quay trở về, hiểu rõ rồi, sẽ không làm những chuyện khờ dại này nữa. Do đó, bất luận những người quỷ bán tôi, sỉ nhục tôi, hãm hại tôi, thậm chí sát hại tôi cũng đều chắp tay tán thán, cảm ơn mến đức, chẳng có một chút oán hận nào cả. Tại sao vậy? Vì tôi hiểu được Tây Phương Cực Lạc thế giới là nơi những người tốt lành nhất tụ hội. Tôi phải tập thành tiêu chuẩn tốt lành nhất thì mới đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, được đại chúng hoan nghênh. Chẳng có một tí ác ý nào cả. Đối với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật, chỉ có một tâm cảm ơn, mến đức. Nếu bạn hỏi những người hãm hại mình, thậm chí sát hại mình có ân đức gì đối với mình, mà phải cảm ơn họ, báo đáp họ. Có ân đức đấy. Họ quỷ bán, sỉ nhục, hãm hại, cũng giống như thầy giáo ra bài thi vậy. Họ ra bài cho mình thi, cửa ải này thông qua rồi, làm sao không có ân đức cho được? Nếu không có bài thi này, mình chẳng biết công phu của mình rốt cuộc đã đến giai đoạn nào, chẳng thể biết được. Nếu quỷ diệt mình càng cảm tạ họ. Tại sao? Sớm một ngày đến Cực Lạc thế giới, họ đã đưa mình đi. Thế gian này quá khổ rồi, phước báo trí huệ của bạn quá lớn, đừng ở đây chịu khổ nữa, hãy đi mau. Vậy thì làm sao không có ân đức cho được? Chết sớm thì vãng sanh sớm, chết sớm thì hưởng phước sớm. Ân đức đó quá lớn. Tội, phước, thiện, ác đều ở tại một niệm. Thế nên bạn có một niệm giác ngộ, đến đâu tu phước, có chỗ nào chẳng phải là nơi tu phước? Lúc nào không phải là lúc tu phước? Chuyện nào không phải là chuyện tu phước? Vấn đề là bạn giác ngộ hay không giác ngộ? Thế nên chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác đối với hết thảy chúng sanh chỉ có một tâm cảm ơn. Những đăng địa Đại Bồ Tát đều trì ân báo ân. Cùng với quan niệm và tư tưởng của phàm phu chúng ta, đích thật là chẳng giống nhau. Ngoài tội ngũ nghịch, như trong các kinh đã nói ra. Kinh Thập Luân cũng như kinh Địa Tạng này đều có nói bốn tội đọa địa ngục nữa. Phật còn bảo Tăng Hộ, Ngài nói có chín hạng người thường đọa A Tỳ địa ngục. Ngoài ngũ nghịch, còn thêm bốn loại. Thứ nhất là ăn đồ của tăng, thực tăng vật, ăn đồ của người xuất gia. Chúng tôi nghe xong rất sợ. Rất nhiều cư sĩ tại gia đến đạo tràng và ăn đồ của người xuất gia. Như vậy thì phải làm sao? May là Tịnh Tông Học Hội và cư sĩ Lâm đều là đạo tràng của người tại gia. Chúng tôi là người xuất gia đến ăn đồ của người tại gia. Đây là nói về thập phương thường trụ. Cách ăn như thế nào? Ăn với cái tâm trộm cắp, tâm tham, vậy thì sẽ có tội. Nếu bạn đến chùa rồi, người chủ trì mời bạn ăn, như vậy thì không có tội. Chư vị đều biết trong tự viện Tòng Lâm trước kia có rất nhiều cư sĩ đến cư trú, quải đơn. Nếu chư vị coi những tự viện Tòng Lâm lớn ở Trung Quốc, Đại Lục, có phân ra nội viện và ngoại viện. Nội viện là nơi người xuất gia trú, còn ngoại viện là nơi cư sĩ ở. Vì chế độ xã hội thời xưa chẳng giống thời nay, hồi xưa là thời đại nông nghiệp. Thời gian nhàn rỗi trong xã hội nông nghiệp rất dài. Trong thời gian chẳng làm lụng, canh tác, mọi người có thời gian rảnh rỗi. Rất nhiều người vào chùa ở cả mấy tháng. Vô chùa làm gì? Nghe kinh, niệm Phật, tham thiền. Vô chùa để thảo đơn, tức là xin phép được quải đơn ở lại trong chùa. Chùa sẽ giao cho một phần công việc cho người này làm. Nếu vậy, thì ăn trong chùa sẽ không có vấn đề gì cả. Như vậy, chẳng phải là ăn miễn phí. Phần lớn những người đọc sách, học trò được giao công việc chép kinh. Hồi xưa chẳng có ấn loát, chỉ có thể chép tay. Những người đọc sách đến chùa ở, chùa quan nghênh bạn. Bạn giúp chùa chép kinh, thì tạng kinh trong lầu tàng kinh sẽ phong phú hơn. Vốn chỉ có một bộ kinh. Nếu bạn chép một bộ, thì sẽ thêm được một bộ. Chép hai bộ, thì tàng kinh thêm được hai bộ. Do đó công việc của phần đông những người đọc sách quải đơn trong chùa nhất định sẽ là chép kinh. Nếu không phải là chép kinh thì sẽ được phân phối một số công việc nặng nhọc hơn. Thí dụ như quét dọn, giúp việc trong nhà bếp, nhà xay giã gạo. Vì thời xưa, chúng trụ trong chùa rất nhiều, đời sống cũng khó khăn. Trong nhà bếp nấu nướng bằng củi chụm phải có người đốn củi, đốn xong, đem về phải chẻ ra. Đây là những công việc nặng nhọc. Gạo đều là gạo lứt. Gạo gặt về là thóc, phải xay thành gạo, đó là gạo lứt, lại phải giã cho trắng, đều cần nhân công. Do đó, xin quải đơn trong chùa, hơn phân nữa là phải làm những công việc này. Thế nên, đi vào chùa ở thật là phước huệ song tu. Như vậy thì không có vấn đề gì cả. Nếu bạn vào chùa ăn không, miễn phí, thì tội này nặng lắm. Chuyện thực tăng vật phải giảng cho rõ. Nếu không giảng rõ, thì mọi người sẽ sợ và chẳng dám đến chùa nữa. Thứ hai là Phật vật. Tùy tiện dùng những phẩm vật cúng Phật, tội này rất nặng. Thế nên hết thảy phẩm vật đều cúng Phật, cúng tăng trước, sau đó chúng ta mới thọ dụng. Thứ ba là giết cha. Thứ tư, giết mẹ. Thứ năm, giết A-la-hán. Thứ sáu, phá hòa hợp tăng. Đây là những tội trong tội ngũ nghịch. Thứ bảy là phá tỳ kheo tịnh giới. Xúi dục, sai khiến tỳ kheo phạm giới sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Thứ tám là phạm tịnh hạnh ni. Nếu xâm phạm tỳ kheo ni thanh tịnh, sẽ phải đọa địa ngục A Tỳ. Thứ chín là làm nhất xiển đề. Nhất xiển đề là phạn ngữ, nghĩa là người chẳng có thiện căn. Chúng ta thường gọi là trong tâm tràn đầy tà ác, mỗi niệm đều tương ứng với tà tri, tà kiến, 10 nghiệp ác. Do đó, nói họ chẳng có thiền căn. Phật nói chính hạng người này thường thường ở trong địa ngục. Chư vị phải biết, sau khi ra khỏi địa ngục, họ còn tập khí ác. Cho dù đời trước tu có phước báo nên được thân người, nhưng tập khí này vẫn còn. Dường như họ không làm ác thì rất khó chịu vậy, rất khó sống qua ngày. Đây là tâm ác, ý ác, lời ác, hành động ác, tạo thành một thứ tập quán. Như vậy, dễ sợ vô cùng. Cho nên, thời gian sanh đến cõi người, cõi trời chẳng lâu dài, họ lại tạo tội nghiệp, mất đi thân người rồi, thì họ phải vào địa ngục trở lại. Kinh này nói rất tường tận về chuyện này. Làm mệt nhọc Địa Tạng Bồ Tát, Ngài thật là vô cùng từ bi. Kinh Chánh Pháp Niệm nói cái khổ ở địa ngục A Tỳ vượt trội gấp 10.000 lần địa ngục lớn. Trong kinh chúng ta thường nói đến 8 địa ngục lạnh, 8 địa ngục nóng, 18 tầng địa ngục. So ra thì cái khổ ở địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián vượt hơn, không phải chỉ cả ngàn lần thôi đâu. Thọ mạng ngắn thì là một kiếp. Nói cho chư vị biết, một kiếp này là đại kiếp, chứ không phải tiểu kiếp. Tạo những nghiệp nhân địa ngục rất dễ dàng. Sau khi đọa địa ngục, muốn thoát ra, quá khó, quá khó. Thế nên chúng ta phải hiểu, phải rõ ràng, phải ghi nhớ những nghiệp nhân quả báo này. Những chuyện này muôn vàn không nên làm. Tuyệt chẳng nên tham một chút lợi lộc trước mắt mà tạo ra những tội nặng như vậy. Đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, nâng cao cảnh giác của mình, cảnh giác cao độ. Do đó, nói thật ra, phải thường đọc kinh này. Chúng ta phải đọc như đọc giới kinh. Giới kinh, nửa tháng phải tụng giới. Mỗi nửa tháng phải niệm một lần. Căn tánh người hiện nay chẳng giống với người thời xưa. Nửa tháng chẳng còn hiệu quả nữa. Một ngày ấm, 10 ngày lạnh. Thế nên tôi yêu cầu các đồng tu niệm Phật mỗi ngày sau khi tụng kinh buổi tối xong phải đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn một lần. Gộp nó chung vào khóa tối. Số chữ trong hai bài này không nhiều. Gộp hai bài lại có chừng 2.000 chữ, không nhiều lắm. Đọc nó coi như là đọc giới luật. Mỗi ngày đều tự nhắc nhở mình, từng giờ từng phút phản tỉnh thì mới giữ cho thân người khỏi đọa ác đạo. Xin xem tiếp. Phục hữu địa ngục danh giết tứ giác. Phục hữu địa ngục danh giết phi đao. Phục hữu địa ngục danh giết hỏa tiễn. Phục hữu địa ngục danh giết giáp sơn. Phục hữu địa ngục danh giết thông thương. Phục hữu địa ngục danh giết thiết xa. Phục hữu địa ngục danh giết thiết sàng. Phục hữu địa ngục danh giết thiết ngưu. Phục hữu địa ngục danh giết thiết y. Phục hữu địa ngục danh giết thiên nhẫn. Phục hữu địa ngục danh giết thiết lư. Phục hữu địa ngục danh giết dương đồng. Phục hữu địa ngục danh giết bảo trụ. Phục hữu địa ngục danh giết lưu hỏa. Phục hữu địa ngục danh giết canh thiệt. Phục hữu địa ngục danh di tỏa thủ. Phục hữu địa ngục danh giết thiêu cước. Phục hữu địa ngục danh giết đạm nhãn. Phục hữu địa ngục danh giết thiết hoàng. Phục hữu địa ngục danh giết tranh luận. Phục hữu địa ngục danh giết thiết phu. Phục hữu địa ngục danh giết đa sân. Diễn nghĩa: lại có địa ngục tên là tứ giác, lại có địa ngục tên là phi đao, lại có địa ngục tên là quả tiễn, lại có địa ngục tên là giáp sơn, lại có địa ngục tên là thông thương, lại có địa ngục tên là thiết xa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cước, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, lại có địa ngục tên là Tranh Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Phu, lại có địa ngục tên là Đa Sân. Địa Tạng Bồ Tát giảng danh hiệu của địa ngục, nói cho chúng ta 12 loại. Đây là nói sơ lược. Nếu nói kỹ thì nói chẳng hết. Ngài nói lại có, tức là nói rõ những địa ngục phụ thuộc của từng địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián. Chủng loại quá nhiều, chỉ nói sơ lược mà thôi. Thứ nhất gọi là tứ giác, bốn cạnh. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói nghiệp nhân quả báo của địa ngục này. Ngài nói, có người thực sự chẳng phải là người tu hành. Ở Trung Quốc thì Sa Môn là danh từ người xuất gia chuyên dùng, nhưng ở cổ Ấn Độ thì khác. Thời cổ Ấn Độ, người tại gia hay xuất gia gì đều xưng là Sa Môn. Thế nên, xưng là Sa Môn không nhất định là người xuất gia. Định nghĩa của Sa Môn là cần tức, nghĩa là siêng tu, giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Người như vậy thì được gọi là Sa Môn. Thế nên tại gia, xuất gia đều có thể dùng. Nhưng sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, Sa Môn biến thành danh từ người xuất gia chuyên xưng. Người tại gia chẳng gọi là Sa Môn. Người ấy chẳng phải là người xuất gia. Tự mình xưng là xuất gia thì tội này rất nặng. Đây là mạo danh người xuất gia. Điều này chúng ta thực sự phải đề cao cảnh giác cao độ. Ngày nay chúng ta đã xuất gia rồi, có thực sự phải là người xuất gia hay không? Ngày nay chúng ta đã thọ giới rồi, có thực sự là đã thọ giới chăng? Chẳng có. Điểm này, nếu chúng ta tự xưng là tỳ kheo, thì tội sẽ nặng, tội nghiệp cực nặng. Trong các vị tổ sư Tịnh Tông, Đại sư Ngẫu Ích, Triều Minh, thật rất phi thường. Đại sư Ngẫu Ích là hạng người gì? Chẳng ai biết. Nhưng Đại sư Ấn Quang thì chúng ta biết. Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát, quá thân tái lai. Di Đà Kinh Yếu Giải là do Ngài Ngẫu Ích soạn. Đại sư Ấn Quang tán thán cuốn Yếu Giải này. Ngài nói, cuốn Di Đà Kinh Yếu Giải này, dù cho cổ Phật tái lai làm thêm chú giải cho kinh Di Đà cũng chẳng thể vượt trội hơn cuốn này được. Tán thán đến cùng cực vậy. Năm xưa, lúc tôi ở đây, Pháp Sư Diễn Bồi hỏi tôi. Ngài nói, lời này của Đại sư Ấn Quang có phải đã nói quá lố hay không? Chẳng làm sao có thể tán thán như vậy. Tôi thật thà trả lời Ngài. Tôi nói, chẳng quá đáng đâu. Tôi đã đọc Yếu Giải, cũng đã giảng hết mấy lần. Đích thật là vô cùng hiếm có. Tôi khẳng định cách nói của Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ngẫu Ích là ai? Nếu chẳng phải A-di-đà Phật tái lai, thì nhất định phải là hạng như Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật Bồ Tát tái lai. Ngài đến thì hiện ở đời mạt Pháp, thì hiện xuất gia, thọ giới. Ngài hiểu giới luật. Đương thời cũng có người xưng Ngài là luật sư. Ngài kết luận cho chúng ta rằng, ở Trung Quốc, từ Nam Tống trở về sau, chẳng còn tỳ kheo nữa. Chúng ta muốn thọ giới. Giới kinh giảng về giới tỳ kheo. Tối thiểu phải có 5 tỳ kheo chân chánh truyền giới, thì bạn mới đắc giới. Nam Tống trở về sau, đã không có tỳ kheo rồi, thì chúng ta làm sao đắc giới được? Thế nên đại sư Ngẫu Ích tự thọ giới xong, ngài ở trước Phật, Bồ Tát trả lại giới, chẳng đắc được. Trước hình tượng của Phật, Bồ Tát, cầu thọ giới Sa Di. Cả đời ngài tự xưng là Bồ Tát Giới Sa Di. Đây là thân phận của ngài. Thế nên phong phạm của đại sư Ngẫu Ích thị hiện làm gương mẫu cho chúng ta. Chúng ta phải biết học theo. Học trò của ngài, đồ đệ của ngài là Pháp Sư Thành Thời. Sau khi đại sư Ngẫu Ích viên tịch, tất cả trước tác đều do Pháp Sư Thành Thời chính lý. Tất cả trước tác đều do Pháp Sư Thành Thời chỉnh lý, khắc bản in lưu thông. Đây là đại công thần của đại sư Ngẫu Ích. Thầy đã tự xưng là Sa Di, nên học trò chẳng dám xưng là Sa Di. Ngài Thành Thời tự xưng là xuất gia Ưu Bà Tắc. Đây là danh phù hợp với thật, chẳng phạm lỗi lầm. Ngày nay chúng ta là thân phận gì? Thật sự làm trọn vẹn xuất gia Ưu Bà Tắc là tốt lắm rồi. Có thể làm trọn ngũ giới thập thiện thì chúng ta tức là đệ tử của Di Đà. Đệ tử tại gia tu tập ngũ giới thập thiện. Chúng ta cũng tu ngũ giới thập thiện. Chúng ta là thân phận xuất gia tu ngũ giới thập thiện. Phải hiểu rõ địa vị chân chánh của chúng ta là xuất gia Ưu Bà Tắc. Trong kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo có nói thời mặt Pháp chẳng có tỳ kheo truyền giới. Từ nơi đâu đắc giới? Trên luân tướng đắc được. Chiêm Sát Luân Tướng. Đại sư Ngẫu Ích dùng Chiêm Sát Luân Tướng để cầu Bồ Tát Giới Sa Di. Người xưa cẩn thận, nghiêm cách như vậy là có đạo lý. Đến những năm đầu dân quốc, đại sư Hoằng Nhất là vị mọi người đều tôn kính. Ngài tu tịnh độ, đối với giới luật cũng rất có nghiên cứu. Ngài có diễn giảng ở Mân Nam Phật Học Viện, sưu tập trong Hoằng Nhất Đại sư Giảng Nghĩa Lục. Chư vị có thể xem được. Ngài khuyên người xuất gia chúng ta không thể không thọ giới. Thọ một hình thức, nhưng tự mình nhất định phải biết là chẳng đắc giới. Tại sao phải thọ giới trên hình thức này? Để khỏi bị người thế gian hiềm nghi bạn chẳng thọ giới. Chúng ta thọ giới này, tức cụ túc giới trên hình thức. Tự mình phải hiểu rõ rằng mình chẳng đắc giới. Chẳng phải là thọ xong giới tỳ kheo thì thành tỳ kheo. Thọ xong Bồ Tát giới thì thành Bồ Tát. Đâu có chuyện đơn giản như vậy. Thế nên, trong lục tức của Tông Thiên Thai, chúng ta là tỳ kheo gì? Là danh tự tỳ kheo, có danh vô thật, phải hiểu thân phận này. Đại sư Hoằng Nhất, cả đời cũng tự xưng là xuất gia Ưu Bà Tắc, danh phù hợp với thật, như vậy mới đúng. Tự mình chẳng đắc giới, tự mình chẳng trì giới, mà tự xưng là tỳ kheo, thì là vọng ngữ, đại vọng ngữ. Tứ giác địa ngục có thể sẽ có phần mình. Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa, chúng ta gọi nghiệp nhân là nghiệp duyên, đó là nghe, xem ca vũ. Người thế gian gọi là giải trí, chỗ vui chơi. Chúng ta không đi đến những chỗ đó. Y phục của người xuất gia Trung Quốc có một việc tốt. Người xuất gia mặc y phục này mà đi coi ca múa trong rạp hát, người ta sẽ mắng bạn. Tự mình, bạn cũng xấu hổ chẳng dám đi. Còn hòa thượng, người xuất gia Nhật Bản, đi đến những chỗ ấy, thì bạn nhìn thấy không? Họ mặc Âu phục, giày Tây. Còn cà sa, họ để ở đâu? Để trong túi áo. Cà sa của họ, có lẽ chỉ lớn cỡ 3 tấc. Lúc làm Phật sự thì lấy ra đeo lên cổ. Lúc không cần dùng thì cuốn lại bỏ vào túi áo. Họ mang giày Tây, bạn chẳng nhìn ra. Họ đến những chỗ ấy thì người khác nhìn không ra. Chúng ta thì không được. Một khi chúng ta vừa vào chỗ đó mọi người sẽ chẳng coi ca múa nữa, mà sẽ lại coi chúng ta. Sẽ hỏi, tại sao thầy lại đến đây? Thế nên, y phục này không thể sửa đổi, có tác dụng rất lớn. Ở Đài Loan có người đã từng đề xướng sửa đổi y phục này. Rất may là có một số lão hòa thượng kiên trì nhất định không chịu đổi. Thế nhưng, bạn không đi xem. Trong máy truyền hình có rất nhiều chương trình này. Hiện nay rất nhiều đạo tràng có TV. Đây đều là việc phiền phức. Bạn nhìn thấy những biểu diễn ca vũ. Nếu bạn chẳng khéo quan sát, sanh tâm ái nhiễm, thì sẽ đọa địa ngục này. Người khéo quan sát sẽ coi như thế nào? Mộng huyễn, bọt, bóng, như sương, cũng như chớp, càng đề cao cảnh giác. Từ trên màn ảnh có thể thấu hiểu được, có thể quan sát cả đời người, cả vũ trụ. Chỉ là một màn hát, đều là giả, chẳng phải thật. Khéo quan sát, thì ngay nơi ấy, bạn có chỗ giác ngộ. Nếu chẳng khéo quan sát, sanh khởi nhiễm tâm tham ái, thì phiền phức lớn lắm. Tứ giác địa ngục. Trong kinh nói cho chúng ta, xung quanh là tường sắt bao bọc, sắt đều đốt đỏ rực. Địa ngục là một biển lửa. Lửa từ bốn góc phun ra. Con người trong ấy bị lửa đốt, bị lửa nung nấu. Địa ngục cũng giống như một nồi lớn, đã thiêu cháy đỏ rực, rồi còn tiếp tục phun lửa, ngày đêm chẳng gián đoạn. Trong chú giải của Pháp Sư Thanh Liên, Ngài nêu lời giảng của Bộ Lập Thế A Tỳ Đàm Luận về địa ngục tứ giác này. Ngoài ra còn nêu thêm một nghiệp nhân của địa ngục ấy. Đời quá khứ, lúc còn ở loài người, có khi tự mình làm, có khi kêu người khác sát sanh. Phần đông người ta nói dùng dao để chặt, để bầm. Bạn bằng chém tay, chân, đầu của những loài súc sanh, tạo tội nghiệp này cũng sẽ đọa vào tứ giác địa ngục để thọ báo. Thí dụ giết gà. Gà đã giết rồi, đã chết, xong rồi chặt thân nó ra. Nó có đau khổ không? Thần thức còn chưa lìa khỏi, vẫn còn cảm giác. Nếu gặp một loại gọi là quỷ giữ thi thể. Thế nào gọi là quỷ giữ thi thể? Chấp trước, cứng chắc vào thân phận của nó, chẳng chịu lìa khỏi. Thế thì phiền phức sẽ rất lớn. Sau khi nấu chín, khi bạn ăn nó cũng cảm thấy đau khổ. Đó là một loại chúng sanh chấp trước, cứng chắc vào thân của nó. Làm sao nó không căm hận cho được? Tội nghiệp của bạn tạo bao lớn? Những chuyện này thật ra Đức Phật chẳng nhẫn tâm nói. Tuyệt đối chẳng phải dọa người. Chỉ có kẻ thiện căn sâu dày, nghe lời Phật dạy xong, bèn có thể tin tưởng, mới thực sự chọn ăn chay. Trong đời này, tuyệt chẳng ăn thịt chúng sanh, tuyệt chẳng sát hại chúng sanh. Những gì đã làm lúc trước thì thật lòng sám hối. Đã làm sai rồi, siêng tu phước huệ, hồi hướng cho các oán gia, chủ nợ. Hy vọng mình thành Phật đạo. Những oán gia, chủ nợ này sẽ cùng mình thành Phật. Phải phát chân tâm, chân nguyện, chân thật tu hành. Vậy thì những oán gia, chủ nợ này sẽ chẳng tạo phiền phức cho bạn, sẽ chẳng gây chướng ngại cho bạn. Tại sao vậy? Khi bạn thành tựu, thì họ sẽ được hưởng lây. Nếu họ gây chướng ngại cho bạn, thì họ sẽ hại họ. Nếu chúng ta làm giả dối, chẳng chân thật, những oán gia chủ nợ này dứt khoát sẽ chẳng tha cho bạn. Trừ phi chẳng tìm được cơ hội thì thôi. Một khi đã nắm chắc cơ hội, thì họ sẽ đến báo thù. Thứ hai là phi đao, đao bay địa ngục, tức là đao luân địa ngục. Bốn bên đều là núi đao. Trên không trung cũng có đao luân, bánh xe có đao. Đao luân này chẳng phải chỉ có một cái, mà là vô lượng, vô số. Cũng giống như mưa vậy, từ không trung rớt xuống. Người trong địa ngục này sẽ bị thân thể bầm nát, tan xương nát thịt. Nghiệp nhân này là đời quá khứ trong cõi người sát sanh buông tuồng. đều là quả báo của sát nghiệp. Bạn sát hại nhiều chúng sanh thì bạn phải thọ khổ ở địa ngục này. Thứ ba là quả tiễn địa ngục. Tiễn, thời xưa, cung tên có lửa. Từng mũi tên, lửa này bắn vào thân tội nhân. Trong kinh nói, một ngày, một đêm, có 600 ức lần chết đi sống lại. Hình phạt trong địa ngục nếu thọ xong, bèn chết thì tốt lắm. Đó là chuyện vui lớn nhất. Vì chết xong, bèn lìa khỏi địa ngục. Thật ra thì, họ sẽ chẳng chết. Chết xong trong địa ngục, bị gió thổi một cái, liền sống lại. Sống lại để thọ báo tiếp tục. Thế nên trong địa ngục, thật là cầu sanh chẳng được, cầu chết cũng không xong. Phải thọ chịu những tội báo này. Trong kinh nói, nghiệp nhân của họ là lúc còn ở thế gian ngu si, tham dục nặng nề, chẳng hiếu thuận cha mẹ, chẳng tôn kính sư trưởng, chẳng thể tùy thuận thiện giáo, sát hại hết thảy chúng sanh, cho nên bị quả báo này. Thứ tư là địa ngục giáp sơn, núi kẹp. Người đi giữa hai hòn núi, núi khép vào nhau, ép dẹp những tội nhân này, chịu hình phạt như vậy. Cũng có kinh gọi là chúng hiệp địa ngục, nhiều núi hợp vào nhau, ép tội nhân. Kinh nói tội nhân trong địa ngục sợ ngục tốt, đầu trâu, mặt ngựa, cầm những, lan nha bổng, đuổi theo các tội nhân. Tội nhân sợ hãi nên chạy vào núi trốn, núi này ép lại, không ai chạy thoát. Trong kinh diễn tả, hai hòn núi khép lại, người ở chính giữa bị ép dẹp, xương thịt bầy nhầy, máu chảy thành sông. Chúng ta coi quả báo này thì phải nghĩ đến nghiệp nhân. Họ tạo nghiệp nhân gì? Nghiệp nhân này vô cùng phức tạp. Rất nhiều ác nghiệp cảm thành quả báo như vậy. Con người không chỉ trong một đời mà là trong vô lượng kiếp đã tạo quá nhiều ác nghiệp. Cho nên đọa vào địa ngục là quả báo chung. Hết thảy những tội nghiệp của bạn ở đó nhận chịu quả báo cho đến hết. Nói theo lý thì sau khi ra khỏi địa ngục thì sẽ thành người tốt. Nghiệp chướng đã tiêu hết. Không sai. Nghiệp chướng đã hết, nhưng tập khí vẫn còn. Phiền phức ở chỗ này. Tập khí vẫn còn sót lại. Nếu bên trong có phiền não tập khí, bên ngoài lại chịu không nổi sự dụ dỗ của ác duyên ngũ dục lục trần, vậy thì rắc rối lớn lắm. Lại bắt đầu tạo nghiệp nữa. Ra khỏi rồi, lại tạo tội tiếp tục. Bạn nói như vậy thì chịu sao nổi? Nhân quả tuần hoàn, dây dưa chẳng dứt. Địa ngục thông thương, thương đâm. Còn gọi là địa ngục, kiếm diệp, lá kiếm. Thương là một loại đau thương thời xưa. Nghiệp nhân vẫn là sát sanh. Trong đó bao gồm hết thảy chiến tranh, đặc biệt là những nghiệp báo, mặc tình giết người, sát hại hết thảy chúng sanh trong chiến tranh. Địa ngục thiết xa, xe sắt. Kinh Lăng Nghiêm nói, tư báo kết, vào hơi thở thì thành xe lửa. Cũng còn gọi là địa ngục hỏa xa, xe lửa. Xe bằng sắt, đốt đỏ rực lên. Tội nhân dùng gân của mình, rút gân của mình để làm dây kéo chiếc xe này. Phía sau có các quỷ tốt đốc thúc, xua đuổi. Kinh Hiền Ngu có nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào thời quá khứ đọa vào địa ngục này. Vài người kéo chiếc xe sắt. Lúc nhìn thấy một người bị rút gân vô cùng đáng thương, đau khổ, Đức Phật Thích Ca phát tâm từ bi, hỏi quỷ tốt có thể rút thêm một sợi gân cho người ấy không? Quỷ tốt thấy Phật Thích Ca như vậy, bèn lấy lan nha bổng đánh chết ngài. Đánh chết xong, ngài bèn thoát ly địa ngục. Trong địa ngục, khi khởi một tâm niệm thiện, bèn vượt thoát ra ngoài. Lúc khởi tâm thiện ấy, ngục tốt nhìn thấy ghét nên đánh cho bạn chết. Bạn bèn vượt thoát địa ngục. Thế nên, bạn phải hiểu đạo lý này. Chúng ta là người niệm Phật A-di-đà, mỗi tâm niệm đều tương ứng với Phật. Nếu có người đánh chết chúng ta bèn siêu sanh, tức là đến cực lạc thế giới, siêu diệt lục đạo luân hồi. Bạn làm sao có thể oán hận họ được? Cảm ơn còn không kịp. Đây là thật, chẳng phải giả. Niệm niệm đều tương ứng với Tây Phương Tịnh Độ. Niệm niệm đều tương ứng với các điều thiện. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nơi những người thượng thiện tụ hợp. Mỗi niệm tâm địa đều thuần thiện. Chẳng có một tí ác ý gì cả. Chúng ta mới nắm chắc việc giảng sanh. Một tí gì cũng chẳng hoài nghi. Tâm thiện, lời nói thiện, hành vi thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đâu có đạo lý nào chẳng sanh được. Người như vậy không sanh tịnh độ, thì người như thế nào mới sanh tịnh độ được? Thế nên chúng ta phải nắm chắc lấy sự giảng sanh Tây Phương tịnh độ. Cách làm như vậy không sai. Đối với hết thảy người, sự vật ở thế gian đều vui vẻ, đều cảm ơn, chẳng có một tơ hào oán hận, ý niệm đối địch, như vậy mới tốt. Thứ bảy là địa ngục thiết sàng, giường sắt. Cái giường này cũng bị lửa đốt. Người thọ hình phạt nằm trên giường, giống như hiện nay chúng ta nói thiêu trên bổng sắt, còn nghiêm trọng hơn, thiêu bổng sắt rất nhiều. Thiêu trên bổng sắt, còn thiêu chưa đỏ, con giường này thì thiêu đến đỏ rực. Trong kinh Phật nói hình phạt loại này hơn phân nửa đều là quả báo tà dâm, dâm dật. Thứ tám là địa ngục thiết ngưu, trâu sắt. Kinh văn phía sau có nói đến. Thứ chín là địa ngục thiết y, áo sắt, là y phục dệt bằng sắt, cũng là thiêu đỏ rực cho tội nhân mặc. Tội nhân mặc áo này toàn thân đều bị đốt khét lẹt. Trong kinh nói với chúng ta, nghiệp nhân này là trong đời quá khứ, trong cõi người, dùng roi vọt làm tổn thương chúng sanh hữu tình, tạo tội báo này. Ngoài ra là xuất gia phá giới, hưởng thụ lòng tin của tín đồ cúng dường y phục, thọ quả báo này. Cổ Đức có hai câu nói rất hay. Nay thấy cà sa rời thân, tương lai áo đơn, sắc trói thân. Là nói về quả báo của địa ngục này. Cho nên, dưới chiếc cà sa mất thân người, chúng ta đắp chiếc cà sa này tạo tội nghiệp. Cà sa là dấu hiệu của Phật Pháp. Đắp lên cà sa là có sứ mạng, trách nhiệm, tiếp nối huệ mạng của Phật, hoằng pháp lời sanh. Chúng ta lấy dấu hiệu của Phật, nhưng chẳng làm công tác này. Như vậy thì dưới lớp cà sa đánh mất thân người, tương lai sẽ thọ quả báo trong địa ngục thiết y. Thứ 10 là thiên nhẫn, ngàn mũi nhọn. Nhẫn là đao nhẫn, mũi dao nhọn bén. Kinh Quán Phật Tam Muội có nói đây là một số chúng sanh chẳng thuận theo lời dạy của thầy, phản sư, bội đạo, chẳng biết ân đức, trộm cắp, hãm hại thầy giáo, sỉ nhục, chọc phá thầy giáo, thậm chí quỷ bán đánh giết, tạo những ác nghiệp này sẽ đọa địa ngục thiên nhẫn. Ngoài nghiệp nhân này, hoặc là sa môn, bà la môn, làm chuyện phi pháp, làm chẳng đúng như pháp, chẳng xấu hổ, dùng ác tâm phá hoại tam bảo. Thí dụ như phá hoại đạo tràng, tượng Phật, tháp miếu, đoạn dực pháp vật, sát hại chú ruột, cha mẹ, anh em, chị em, người tạo tội nghiệp, khi mạng chung đều đọa địa ngục này. Thiên nhẫn, trong mũi dao đều nảy ra lửa. Đao nhẫn này cũng giống như đao luân nói phía trên, từ không trung rơi xuống như hạt mưa. Người bị rơi trúng đều tan xương nát thịt. Thứ 10 là một địa ngục thiết lư, lửa sắt. Thứ 12 là địa ngục dương đồng, nước đồng sôi. Dương đồng là tội báo của khẩu nghiệp, hay là quả báo của việc ăn uống. Đây thuộc về khẩu nghiệp. Dương đồng ác khẩu. Đây là đồng thiêu lỏng rồi cho tội nhân uống. Sau khi đồng chảy vào miệng xong, ngũ tạng lục phủ gì cũng bị thiêu đốt hết. Thứ 13 là địa ngục bảo trụ, ôm trụ. Đây là địa ngục bào lạc. cây trụ, trụ sắt đốt cháy đỏ rực xong, để cho tội nhân ôm. Trong kinh Đức Phật nói, đây là chúng sanh ngu si trong thế gian, nhiễm ái tà dâm, đọa vào địa ngục này. Địa ngục này vô cùng tàn khốc. Đầu năm Dân Quốc, cư sĩ Chương Thái Viêm làm phán quan cho đại đế Đông Nhạc. Ông đọc kinh khá nhiều và cảm thấy địa ngục bảo trụ này quá tàn nhẫn, đã từng thỉnh cầu đại đế Đông Nhạc xin phế bỏ hình phạt này. Đại đế Đông Nhạc bèn phái hai tên tiểu quỷ dẫn ông đến chỗ đó coi. Coi xong về rồi nói tiếp. Tiểu quỷ dẫn ông đến địa ngục này, nhưng ông chẳng nhìn thấy gì cả. Lúc đó ông mới vỡ lẽ. Ông mới hiểu đây là do nghiệp lực của mình biến hiện ra. Nếu ông không có nghiệp lực này thì không nhìn thấy. Mới biết tự làm, tự chịu. Chẳng phải do Du Diêm La lập ra hình phạt cho tội nhân thọ chịu. Thế nên Du Diêm La cũng chẳng thể làm gì được. Cảnh giới địa ngục là do tự mình biến hiện mà ra, do nghiệp lực hiện ra, chẳng liên quan gì đến những quỷ dương này. Những kẻ đầu trâu mặt ngựa trong địa ngục, quỷ tốt, từ đâu đến? Cũng từ nghiệp lực của mình biến hiện ra. Giống như một người nằm mộng vậy, là cảnh giới như vậy. Thế nên mới hiểu rõ đạo lý này. Cảnh giới địa ngục trong đoạn kinh phía trước đã nói rõ, chỉ có hai hạng người có thể nhìn thấy, một là người thọ tội, hai là Bồ Tát vào địa ngục để độ chúng sanh. Bồ Tát có định lực, có công phu, có thể đột phá cảnh giới này. Họ có thể nhìn thấy, nếu chẳng phải hai hạng người này, thì dù địa ngục ở ngay trước mặt, cũng nhìn không thấy. Đây là quả báo của tà dâm. Trong kinh nói một ngày một đêm có 900 ức lần sanh tử. Sanh tử quả thật là ở trong từng sát na. Địa ngục lưu hỏa, lửa tuôn. Lửa từ trên không cuồn cuộn táp xuống. Trong Tam Pháp Độ Luận gọi là địa ngục đại khốc, khóc to. Kinh Lăng Nghiêm nói, trong hai tướng quả báo của vị thì tướng thứ hai là phun ra khí, lửa mạnh tung bay, đốt nứt, tan xương tủy. Đoạn kinh này trong kinh Lăng Nghiêm cũng là địa ngục lưu hỏa. Trong địa ngục này, nơi đâu cũng là lửa mạnh thiêu đốt, chẳng có đường thoát thân. Quỷ tốt trong đó chẳng có một chút tâm từ bi nào, cứ chạy theo phía sau, chẳng có cách chi thoát khỏi. Trạng huống khốn khổ rất khó hình dung nổi. Thứ 15 là địa ngục canh thiệt, cày lưỡi. Đây là kẻ tạo khẩu nghiệp, giọng ngữ, nói lưỡi hai chiều, ác khẩu, ỷ ngữ. Những người tạo khẩu nghiệp này, đó là địa ngục kéo lưỡi. Kéo ra xong, còn dùng lưỡi cày để cày. Có lẽ chúng ta sẽ nghĩ, cái lưỡi nhỏ như vậy, còn lưỡi cày lớn như vậy, làm sao cày được? Địa ngục là hóa thân. Địa ngục bao lớn, thì thân hình sẽ lớn như vậy. Thế nên, khổ báo này chúng ta chẳng thể tư duy tưởng tượng được. Địa ngục tỏa thủ, chém đầu. Trong Tam Pháp Độ Luận gọi là địa ngục hoạt, sống. Trong địa ngục này, những quỷ tốt cầm dao, búa, những binh khí sắc bén chém đầu tội nhân, xẻ thân thể tội nhân. Nghiệp nhân này là gì? Chúng ta cũng rất dễ tưởng tượng ra. Là quả báo sát sanh. Sát sanh ăn thịt. Bạn sát hại chúng sanh như thế nào, thì khi đến địa ngục này, quỷ tốt cũng sẽ đối xử với bạn như vậy. Nghiệp nhân, quả báo tơ hào chẳng sai. Địa ngục thiêu cước, đốt chân, còn gọi là nhiệt hôi, tro nóng. Tro, bạn nhìn thấy dường như tro, thật ra trong đó là lửa, nếu đang đốt cháy. Tội nhân từ chỗ này bước qua thì chân, đầu gối, bắp đùi đều bị thiêu đốt. Tội nghiệp này có rất nhiều loại. Loại thứ nhất là đời quá khứ, trong cõi người đem chúng sanh hữu tình, chúng sanh có sanh mạng, đút vào lửa thiêu, đút vào tro nóng để nấu, hoặc trong cát nóng, làm những chuyện này. Hiện nay, chúng ta thấy có một số đi du lịch ở những chỗ gần núi lửa, suối nước nóng, nước và cát đều rất nóng, Họ làm chuyện gì? Nấu trứng gà. 2-3 phút thì trứng gà chín. Trong trứng cũng có sanh mạng vậy. Hiện nay có một số trứng chẳng có cồ, nhưng hồi trước trứng toàn là có sanh mạng trong ấy. Sát hại chúng sanh thì bạn sẽ thọ chịu những quả báo này. Nghiệp nhân của quả báo này bao gồm tà dâm, phá giới, đều thọ những quả báo này. Thứ 18 là đạm nhãn, ăn mắt. Trong kinh nói rất nhiều nghiệp nhân bất thiện biến hiện ra quả báo này. Bạn thấy trong địa ngục có một số chim sắt, diều hâu sắt chuyên môn ăn mắt của tội nhân, chẳng có cách chi phòng ngừa. Đoạt mất hai mắt của tội nhân, sau đó gió vừa thổi thì người đó sống lại, mắt mọc trở lại, chim đó bay lại ăn nữa. Trong kinh Phật nói nghiệp báo này có liên quan đến nghiệp uống rượu, thích uống rượu, ăn thịt, tạo nên quả báo này. Địa ngục thiết hoàng, viên sắt, đói thì nuốt viên sắt, khát thì uống đồng chảy, đói thì nuốt viên sắt. Những thứ này đều liên quan đến ăn uống chẳng điều độ. 21 là thiết phu, rìu sắt. Kinh Trường A Hàm nói, trong địa ngục này, tội nhân hoảng hốt, bối rối, không có chỗ tránh né. Do nhân gì tạo thành? Oan gia chủ nợ đời trước liên lụy. Tuy oan gia chủ nợ chẳng hiện ra, tự nhiên biến hiện ra cảnh giới này. Cảnh giới này có thể hiện ra không? Chúng ta tưởng tượng rất có thể. Lúc chúng ta tạo tội nghiệp rất nặng, oan gia chủ nợ tuy chẳng tìm đến, tối ngủ nằm mộng, thấy những oan gia chủ nợ này tìm đến, sờ toát mồ hôi lạnh, kinh hoàng, hoảng hốt. Giấc mộng ấy chẳng phải cảnh giới do tự mình biến hiện ra sao? Trong mộng, có thể biến ra những cảnh giới ấy, chết rồi ở địa ngục cũng giống như trong mộng vậy. Do đó, cảnh giới này rất có thể sẽ xảy ra. Chữ phu, rìu, giống chữ phủ, rìu, cùng một nghĩa. Phần nhiều là thuộc về khẩu nghiệp. Người xưa nói, rìu trong miệng, cho nên chém thân là do lời ác độc ấy. Phao tin đồn kiếm chuyện, bươi móc thị phi, quỷ bán kẻ thiện, tán thán người ác, phải chịu quả báo này. Rìu sắt, rìu lớn này nặng hơn những dao thường rất nhiều. Rìu cũng có lửa. Hết thảy những đồ vật bằng sắt, bằng đồng trong địa ngục đều có lửa, một biển lửa. Họ phải đọa vào địa ngục này thọ báo. Thứ 20, tranh luận. Thứ 22, đa sân, nhiều sân hận. Tánh chất của hai địa ngục này tương tự nhau, có thể gộp chung để nói. Cho nên phía sau chúng ta không y theo thứ tự của chúng. Trong chú giải của Pháp Sư Thanh Liên cũng nói tranh luận, đa sân, tuy là hai địa ngục, nhưng nghiệp nhân của chúng chỉ là một. Tranh luận phát sanh từ tham dục, đố kỵ. Vì tâm tham, tâm đố kỵ, nên tạo nghiệp sân khỏe. Cảm đến quả báo này, bạn ưa thích tranh luận, đã vào địa ngục, sẽ tranh luận, chẳng ngừng nghỉ. Ngày tháng như vậy rất khổ. Đa sân, sân khỏe chẳng dứt, đọa vào địa ngục này. Tam Pháp Đồ Luận nói, lại vì tội ác, tay tự nhiên sanh, vuốt sắc, bén nhọn như lưỡi dao, hình giống nửa mặt trăng. Ai nấy sanh ý oán kết, anh ghét tôi, chèn ép tôi này đàn áp lại anh. Do đó, sanh tâm sân giận, vồ chụp sâu xé nhau. Câu này nói rõ tội báo chẳng đến từ bên ngoài, đích thật là từ nghiệp lực của chính mình biến hiện ra. Tay tội nhân tự nhiên biến thành dao nhọn bén, trong đó tự mình giết mình, chẳng phải người khác giết hại bạn, lại báo thù bạn. Trong chú giải, Pháp Sư Thanh Liên tổng kết cho chúng ta hay vô cùng. Phải biết hết thảy chư pháp đều là hư dối. Kinh Kim Cang nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng. Vô dáng A Tỳ cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng người đọa lạc vào trong ấy chẳng giác ngộ. Họ xem hư vọng thành chân thật. Cũng giống như chúng ta trong thế gian hiện nay vậy. Thế nên, bạn phải biết địa ngục là phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Còn cảnh giới hiện tiền của chúng ta thì sao? Hiện tiền cũng là phàm những gì có tướng đều là hư huyễn. Một không thì hết thảy đều không. Một vọng thì hết thảy đều vọng. Một chân thì hết thảy đều chân. Chẳng có đối lập. Nếu bạn có đối lập thì sai rồi. Nói vọng thì hết thảy đều là hư huyễn. Nói chân thì hết thảy đều là chân thật. Vậy mới đúng. Mới không trái nghịch nhân quả, chẳng trái nghịch với chân tướng sự thật. Từ đó mới biết, tuy là một cảnh giới hư vọng chẳng thật, giống như cuộc đời hư huyễn chẳng thật hiện tiền của chúng ta. Trong đó chúng ta thực sự có cảm thọ khổ, vui, lo, mừng hay không? Địa ngục là nơi khổ cùng cực. Bạn đến đó phải thọ khổ hay không? Phải thọ. Chỉ có người chân chánh hiểu rõ trạng huống chân thật của lục đạo, thập pháp giới thì không thọ mà thôi. Họ ở trong lục đạo, thập pháp giới không khỏi tâm, không động niệm. Họ chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Đó gọi là siêu phàm nhập thánh. Chưa tới cảnh giới này thì bạn vẫn phải thọ. Nói cách khác, bạn vẫn còn cho rằng có ta, có người. Bạn vẫn phải chịu thọ lục đạo luân hồi. Tới khi nào bạn chẳng còn ta, chẳng còn người nữa. Kinh Kim Cang nói người này chẳng có ngã tướng, chẳng có nhân tướng, chẳng có chúng sanh tướng. Bạn là Bồ Tát rồi. Bạn ở địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián, chẳng thọ cái khổ ấy. Có thể đến địa ngục vô gián để thị hiện, độ hóa chúng sanh. Cũng giống như sự thị hiện của Đức Phật Thích Ca trong địa ngục Hỏa Xa vậy. Người thọ tội, lúc người chịu sự khổ đau cùng cực, thì họ chẳng biết hồi tâm chuyển ý, niệm niệm đều rất khổ. Họ sẽ chẳng nghĩ đến chuyện khác nữa. Bồ Tát thị hiện ở nơi đó. Tôi rút thêm một sợi gân cho người đó, giảm bớt sự đau khổ của người đó, lay tỉnh chúng sanh địa ngục, làm cho họ thấy kẻ khác còn có thể xả mình vì người. Khi chúng sanh trong địa ngục vừa có một ý niệm này thì họ bèn thoát ra. Vừa có một tâm niệm thiện bèn siêu diệt địa ngục, sự thọ khổ của họ liền giảm nhẹ, thời gian thọ khổ liền rút ngắn. Một tâm niệm thiện, tuy chỉ là một niệm thiện rất nhỏ, đối với họ cũng được lợi ích lớn lao. Thế nên Bồ Tát trong địa ngục thị hiện như vậy. Trong đó chẳng có giáo huấn, họ chẳng có thời gian nghe giáo huấn, và cũng chẳng có tâm tình gì để nghe, nên chỉ có thị hiện những thứ như vậy, làm cho họ nhìn thấy giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát ở tất cả chỗ của chúng sanh hữu tình, địa ngục cũng là một chỗ trong ấy. Cách thức phương pháp giúp đỡ chúng sanh chẳng giống nhau. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Thế nên Bồ Tát răn dạy chúng sanh. Chúng sanh phải nên lìa khỏi hết thảy đấu tranh, phải thực sự làm đến mức chẳng tranh với người, chẳng cầu với đời. Tại sao? Thân tâm thế giới đều chẳng thể được, thì bạn tranh cái gì, cầu cái gì? Thực sự làm được, không tranh giành, không mong cầu, tâm chúng ta sẽ định, tâm sẽ tịnh. Như vậy mới đạt được lợi ích thù thắng chân thật của Phật Pháp. Hôm nay đã hết giờ, chúng tôi giảng đến đây thôi.